Bồ Tát Nam Mô. Nam Mô Bổn Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại. Nguyện Hồ Ân Giải Không Đồ Nhân Tiếng Khổ Anh Ra Lời Thở Sang Bất Di Không. Như rằng rằng tưởng thì không, không tưởng thì sẵn thọ tưởng anh tưởng diệu phục. Phạm không tưởng bằng ranh bằng diệu bằng cao bằng tình bằng tăng bằng giảm thì có không trung. Phật tượng anh tượng vô nhạc nhi tỷ thiện tăng ý vô rằng thanh tượng thì sung vãm vô nhạc giới. Về dễ vô vô minh tăng nại chi vô lao tự duyên vô lao tự tăng vô có tầm diệu. Bồ Đăng Di Bồ Ra Đăng Cô Bồ Đề Tăng Đoạn Ni Bạn Nhã Ba La Mật Đa. Bồ Bồ Không Bồ Biển Lệ Niên Đạo Mong Thường Cứu Cánh Niên Bạn Tam Thế Chư Phật Y Bạn Nhã. Bồ Tát Cô Đơn A Nậu Đà La Tam Tam Bồ Đề Cô Đi Bạn Nhã Ba La Mật Đa. Bồ Tát Giá Ni Bồ Đăng Đăng Chủ Năng Trời Nhân Tiên Chân Thiện Bất Ư Cô Tiên Bạn Nhã Ba La Mật Đáp. Về giữa viên yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề đa ba ngáp. Về bồ đề đa ba ngáp yên đề yên đề ba la và là tăng hiện đề đề ta ba nam mô bổn sư thích ca mâu. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư ca mâu ni phật.
Hôm qua chúng ta nghe cái quá trình mà Đức Phật nói Pháp. Chúng ta tính lại ha. A Hàm mấy năm? 12 năm. Phương Đẳng mấy năm? 8 năm là bao nhiêu rồi? Hả? 20 ha. 12 cộng với 8 là 20. Bát Nhã mấy năm? 22 năm, như là nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm ha. 22 năm Đức Phật thuyết về Bát Nhã. Như vậy cộng lại bao nhiêu năm? Cái gì 28 nè. 42 năm. Chúng ta nhớ ha, vậy là 42 năm Đức Phật không có tính 21 ngày Hoa Nghiêm ha, tại vì thời gian nó ngắn quá chúng ta không tính. mà chúng ta tính bắt đầu thời gian mà năm á là 12 năm nói về A Hàm, mà hôm qua chúng ta nghe là nói về tư tưởng cho thanh văn duyên giác, giác ngộ giải thoát và đoạn trừ sanh tử luân hồi. Rồi đến nói phương đẳng là Đức Phật nói cái tư tưởng đại thừa, đa phần thì để cho chư Bồ Tát, cũng giống như là Bát Nhã. Như vậy thì cộng ra 42 năm Đức Phật nói, rồi sau 42 năm bắt đầu Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa. Thì quý vị thấy chứng tỏ rằng Kinh Pháp Hoa rất là đặc biệt. Cho nên chư vị tổ sư, ngay cả như Thế Thân Bồ Tát á, Ngài cũng nói rằng là không có cái kinh nào mà tối thượng thừa hơn Kinh Pháp Hoa cả. Và các vị luận sư, cho dù là tánh không hay cho dù là tướng tông gì đi chăng nữa, thì cũng đều ca ngợi Pháp Hoa hết. Và rất là nhiều vị luận sư diễn giải về cái tư tưởng Pháp Hoa rất là nhiều. Nhiều cái lắm. Mà chúng ta có thể trong kiếp này chúng ta không cơ hội để được nghe. Không cơ hội để được nghe. Giống như hôm qua chúng tôi nói đó, như ở đây đó, nghe Pháp rất nhiều mà chư Tôn Đức chưa ai đá đụng đến Pháp Hoa hết đó. Là biết là nó khó cỡ nào rồi. Nhưng mà có một cái ngộ là chúng ta thì thường tụng Pháp Hoa. Phật tử thường tụng Pháp Hoa. Và ai cũng thích tụng Pháp Hoa hết. Đặc biệt như ở Việt Nam chúng tôi thấy hồi xưa cũng vậy đó. Khai những kinh khác đôi khi ít người tụng lắm. Nên nó khai kinh Niết Bàn hay kinh Bát Nhã thì le que một vài Phật tử đến tụng thôi. Nhưng mà khai Pháp Hoa đó là rất là đông. Trong suốt thời gian tụng Pháp Hoa vì đông đảo rồi lắm. Mà không biết người ta hiểu như thế nào. Mà chúng tôi cũng thường nghe nói rằng là nghe nói thôi ngay, chứ còn mà tôi thì không có chứng nghiệm qua. Nghe nói Pháp Hoa rất là màu nhiệm. Muốn cái gì đó thì tụng Pháp Hoa đi là cầu sẽ được. Ví dụ như vậy. Thì mình cứ nghe các ngài nói rồi mình cũng bắt chước làm theo vậy thôi. Ví dụ như là làm chùa, thì bây giờ trước khi làm chùa tụng Pháp Hoa, để mà cầu nguyện làm chùa hay là bất cứ Phật sự nào lớn xíu là phát nguyện tụng Pháp Hoa, để cho cái sự nguyện nó được thành tựu. Người ta còn nói rằng, thí dụ như quý thầy phải phân tích cho thấy Việt Nam mình, miền Trung, miền Bắc thì không nói đi, mình bắt đầu từ miền Trung á mà cho đến miền Nam. Thì chính quý thầy Huế, mấy thầy còn nói mà, nói là ở Huế thì rất là ít tụng Pháp Hoa. Nhưng mà trong Sài Gòn á, trong Nam á, là tụng Pháp Hoa rất là nhiều. Mà thường xuyên tụng Pháp Hoa, các chùa giờ tịnh độ là thường xuyên tụng Pháp Hoa. Cho nên quý thầy nói chính vì vậy cho nên miền Nam nó vẫn sung sướng hơn. Cái như là đất là ruộng phì nhiêu rồi lúa thóc thì nhiều, giàu có. Thứ nhất, thứ hai nữa là không bị thiên tai, là không bị bão lụt. Còn ngoài miền Trung đổ ra đó là ít tụng Pháp Hoa cho nên bị bão lụt hoài. Thì nói như vậy thì nó cũng không có phải là đúng hẳn đâu. Nhưng mà có một điều lạ là như vậy, chúng tôi cũng hỏi thăm ở ngoài các chùa ngoài Huế á, thì cũng lâu lâu á là mới có tụng Pháp Hoa thôi. Chứ không phải là tụng thường xuyên, nhưng mà đặc biệt nhất là ở Sài Gòn chúng tôi biết là thường xuyên tụng. Hết chùa này tụng đến qua chùa kia tụng. Ngoài những cái điểm thí dụ như là đến mùa Vu Lan á, là tụng Vu Lan báo hiếu. Đầu năm á, thì tụng Dược Sư. Sau đó hình như là đa phần là tụng Pháp Hoa. Tụng Pháp Hoa hết. Cho nên quý thầy nói nó cũng có những cái căn cứ ở trên vấn đề như vậy. Cho nên nói trong do đó mà miền Nam á, là lúc nào cũng... sung sướng về mọi mặt hết. Đặc biệt nhất là Sài Gòn, thủ đô, là cái nơi mà rất là phong phú về mọi phương diện thế gian cũng như là Phật Pháp. Rồi quý ngài còn nói rằng là tụng Pháp Hoa đó thì cây cối nó xanh tươi, chùa nào mà có vườn tược nhiều á là tụng Kinh Pháp Hoa đó là rất là tươi tốt. Nhưng mà ngược lại có một cái kinh á, nó phản ngược lại, đó là kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang mà tụng á, là cây cối nó khô hết. Cái đó chúng tôi không biết. Nhưng mà mình chỉ nghe nói thôi. Với mình thì không có trải nghiệm qua. Rồi bắt đầu từ những cái truyền thuyết như vậy đó. Rồi khi mà làm bất cứ một cái công việc nào Phật sự á, là quý ngài thường xuyên khai kinh Pháp Hoa. Làm bảo tháp hay là xây tượng đài Quan Âm, là xây chùa, là phát nguyện tụng á. Nếu làm Phật sự lớn chừng nào là các ngài đôi khi phát nguyện tụng bao nhiêu bộ nữa. Ví dụ như vậy, thí dụ như là tụng 100 bộ Pháp Hoa. Thì đó là cái niềm tin á, của Phật giáo Việt Nam là như vậy. Chúng tôi thấy đa phần, chúng tôi không nói đến vấn đề mà lịch sử từ Ấn Độ qua Trung Hoa hay là trước xa, mà chúng ta nói cái thời hiện đại, cận đại rất là gần. Ví dụ như về sau này, sau năm 75 á, thì ở Việt Nam chúng ta, Sài Gòn có Hòa Thượng Trí Quảng. Khi mà Ngài du học ở Nhật về, thì Ngài viết cái luận án về tư tưởng Pháp Hoa này đó. Cho nên về Ngài về Sài Gòn, á, Ngài lập cái đạo tràng Pháp Hoa. Không biết trong đây có ai là thuộc đạo tràng đó không? Nếu Phật tử Sài Gòn đa phần là người ta theo đạo tràng Pháp Hoa của Ngài rất là mạnh. Mà cái thời điểm mà thập niên, cuối thập niên 70 cho đến đầu thập niên 80 á, đến khi lúc chúng tôi đi rời khỏi Việt Nam á, là đạo tràng Pháp Hoa mạnh lắm. Phật tử mà đa phần là giới là trí thức, giàu có rất là nhiều, theo rất là nhiều. Thì bây giờ về sau này thì chúng tôi không có được rõ nữa. Phát triển, nhưng mà khi chúng tôi vô học trong Pháp á, thì chúng tôi thấy Việt Nam mình chỉ có được cái niềm tin và chỉ thích thú về thôi, theo cái truyền thống nào đó. Nhưng mà cái niềm tin nó rất là hay. Cái truyền thống nó cũng rất là hay, là chứng tỏ rằng cái sự mà Việt Nam mình nó có cái niềm tin về kinh Pháp Hoa là chứng tỏ là chư tổ Việt Nam đã từng thâm hiểu về Pháp Hoa, đã từng xiển dương về Pháp Hoa và đã từng là trì tụng tu tập về Pháp Hoa. Mà chính vì cái truyền thừa của chư tổ Việt Nam nó đi đưa đến cho cái hậu thế về sau này. Mặc dù chúng ta không hiểu gì về cái nghĩa lý sâu xa. Ở Việt Nam mà có mấy vị hòa thượng cũng thường giảng kinh Pháp Hoa, như Hòa thượng Thanh Từ, Hòa thượng Trí Quảng, Hòa thượng Từ Thọ, không phải Từ Thông cũng có nữa, rồi Hòa thượng gì ở chùa Quán Âm, Ngài mà cũng tịch rồi. Rồi có một vị nữa cũng là giáo thọ của chúng tôi, đó là Hòa thượng Thiện Trí, cũng thường giảng lắm. Nhưng mà chúng tôi biết giảng thì giảng về thôi, nhưng mà để mà thẩm nhập vào á thì không bao nhiêu hết. Tại mình, chúng tôi cũng tiếp xúc những hành giả thọ trì Pháp Hoa thì họ chỉ tha thiết thọ trì vậy thôi. Thì nói về phương diện mà giáo nghĩa đó, có thể nói rằng là nhân duyên nó chưa đến như thế nào đó. Thì nó chính vì lý do đó mà ở chùa Khuôn Việt chúng ta đây á, Na Uy đây chưa có được nghe. Tại vì cái nhân duyên mà để vào mà cho nó thâm nghĩa về cái giáo nghĩa Pháp Hoa là nó chưa đến lúc. Việt Nam mặc dầu quý ngài nói rất là nhiều thì nghe chỉ hiểu vậy thôi, hiểu về đại cương á, thì ai cũng hiểu cả. Nhưng mà để mà thấy rõ được cái thâm sâu yếu nghĩa của nó và để phát cái tâm mà tụng á, đúng nghĩa đó, thì có lẽ là rất là hiếm. Chúng tôi nghĩ như vậy, rất là ít có. Tại vì nhân duyên nó chưa đến. Bởi vì nếu mà vào cái tư tưởng Pháp Hoa đó, chúng ta phải biết rằng là nếu mà nói các tông phái á, thì Pháp Hoa là chứa đựng hết tất cả các tông phái. Ví dụ như nói về Phật giới mà thuộc Hoa Nghiêm Tông á, thì Pháp Hoa cũng bao trùm ở trong đó. Nói về tư tưởng tính không Bát Nhã đó, thì Pháp Hoa cũng bao trùm trong đó. Nói về là duy thức học mà tướng tông á, Pháp Hoa cũng bao trùm ở trong đó. Nói về luật tông thì Pháp Hoa cũng bao trùm trong đó. Cho nên cái tư tưởng diệu pháp và liên hoa kinh á, là bao trùm hết tất cả những tư tưởng. Mà chính vì lý do đó mà nếu chúng ta muốn vô được cái áo nghĩa Pháp Hoa á, là chúng ta phải đi qua hết tất cả những cái giáo lý đó. Mà giáo lý về Bát Nhã, về tánh không, về duy thức, về tư tưởng của Như Lai Tạng. Thí dụ như vậy là nhất thừa Phật tánh rồi đó. Chúng ta phải qua hết những vấn đề đó thì vô Pháp Hoa chúng ta mới hiểu sâu được. Thật sự mà nói vậy. Bản thân chúng tôi thì cũng chỉ nghe qua loa thôi, chứ cũng không có được mà học mà xuyên suốt một cái bộ cho nó chính thức đào sâu vào. Cũng chẳng có thời gian. Cho nên đó lý do tại sao mà hôm qua chúng tôi đã đặt ra vấn đề đó. Tại sao Đức Phật không có nói kinh tư tưởng Đại Thừa ngay từ đầu tiên đi, mà tại sao Đức Phật phải nói cái tư tưởng mà A Hàm trước tiên, để cho các vị đệ tử Thanh Văn á, phải chứng A-La-Hán. Mà khi chứng A-La-Hán rồi đó thì Đức Phật nói cái này chưa phải là cứu cánh rốt ráo. Chúng ta thường tụng Pháp Hoa đó, trong cái phẩm Hóa Thành Dụ đó, Đức Phật nói giống như một vị đạo sư đó dắt tất cả những người đi tìm châu báu ở ngoài biển xa, nhưng mà con đường nó quá xa, rồi tất cả những người đi theo nó quá mệt mỏi. Lúc bây giờ cái vị đạo sư đó mới hóa một cái thành để cho các đệ tử đó nghỉ ngơi. Mà sau khi nghỉ xong rồi đó thì cái vị đạo sư nói đây chưa phải là bảo sở, là chưa phải là cái chỗ mà châu báu đúng nghĩa, mà đây chỉ là hóa thành thôi. Thì ta chỉ hóa ra để cho các ngươi nghỉ ngơi, khi mà nghỉ ngơi khỏe rồi bây giờ tiếp tục đi tiếp. Thì bảo sở đó chính là cái địa vị của Phật, còn hóa thành chỉ là cái địa vị của A-La-Hán, của Duyên Giác. Nhưng mà nên nhớ nha, A-La-Hán, Duyên Giác là những bậc đã thoát sanh tử luân hồi, những bậc thánh, nó là thánh tối thiện, không có ai thiện hơn các bậc thánh đó. À, các vị thánh đó được cái danh gọi là ứng cúng đó. A-la-hán được gọi là ứng cúng, giống như Đức Phật, trong 10 danh hiệu Đức Phật có danh hiệu là ứng cúng. Ứng cúng là gì? Đó là cái bậc mà xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời người. Cho nên A-la-hán là chư thiên xuống cúng dường. À, A-la-hán là chư thiên cúng dường. Còn mà người phàm phu chúng ta đó mà cúng dường được bậc A-la-hán như vậy đó là trải qua 100.000 kiếp không bao giờ bị đói khổ. Cho nên mới gọi là cái bậc phước điền. Do đó chúng ta đừng nghe nói không thật á. Chúng ta khi mà nghe chúng ta ưa vì chấp danh từ đó mà nghĩ rằng là các ngài này là so sánh với Đức Phật á, không có nên. Nhưng mà đó là những bậc thánh. Cũng giống như hôm qua chúng ta nghe các vị Bà Tắc U Bà Di khi mà nói pháp với các bậc thanh văn á, đó là có thể nói rằng là không phải đả phá, nhưng mà khiến cho các hàng thanh văn đại A-la-hán á, là phải khâm phục cái pháp. Tuy rằng là như vậy, tuy rằng là pháp mình rất là thâm sâu, nhưng mà đối với cái bổn phận vai trò và cái gọi là cái đoạn tận phiền não á, thì các bậc A-la-hán đã đoạn tận phiền não, nên cho các bậc đó được gọi là bậc thánh. Và những bậc này là phước điền của thế gian, cho nên được gọi là tăng bảo. Chúng ta nhớ vậy, nên được gọi là hàng tăng bảo. Nhưng mà Đức Phật á, ra đời không phải chỉ để cho chúng sanh đến chỗ đó thôi. Không phải chỉ để cho chúng sanh đến chỗ là đắc niết bàn, giải thoát, sanh tử luân hồi là xong. Không phải. Mà chỗ của Đức Phật muốn nói rằng là phải thành Phật. Mà muốn thành Phật á, là phải độ chúng sanh. Độ chúng sanh. Do đó mà muốn thành Phật á, thì phải trải qua cái con đường là Bồ Tát Hạnh. Là con đường Bồ Tát Hạnh. Thì con đường này nó rất là lâu dài. Rất là lâu dài. Chính vì lý do đó trong cái phẩm phương tiện á, phẩm thứ hai á, khi mà Đức Phật nói ta sắp sửa nói một cái pháp thậm thâm vi diệu, một cái pháp mà tối thượng, cái pháp mà chư Phật ba đời đều nói đến, đây là một đại pháp, một pháp lớn. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất á, ngài nghe xong ngài rất là thích thú, tại ngài là thuộc hàng trí tuệ, đệ nhất trí tuệ của hàng thanh văn, mà nghe Đức Phật nói về là chất pháp là rất là đặc biệt, mà lâu nay là có lẽ mình chưa nghe, cho nên bây giờ Đức Phật mới nói. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất á, mới cần cầu thỉnh Đức Thế Tôn, nó bạch Đức Thế Tôn xin ngài từ bi hoan hỷ vì chúng con mà nói cái đại pháp này, thì Đức Phật nói thôi thôi Xá Lợi Phất, ngươi đừng có nói nữa, đừng có hỏi nữa đó, đừng có cầu thỉnh nữa, bởi vì trong đây á, trong cái đạo tràng Pháp Hoa Linh Sơn á, là chưa có được thuần thục, chúng nó chưa được nhuần nhuyễn, căn cơ nó chưa có được chín mùi, cho nên không nên nói ra, mà nói ra rất là nguy hiểm. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất á, ngài cứ cần cầu thỉnh Đức Phật ba lần như vậy á, thì trên nguyên tắc mà đệ tử đã cầu thỉnh ba lần á, thì Đức Phật phải nói. Cho nên Đức Phật nói thôi, vì Xá Lợi Phất đã cầu thỉnh ba lần cho nên ta nói. Nhưng mà khi Đức Phật vừa nói ra mọi tuyên thuyết một cái đó, là 5.000 vị đệ tử của Đức Phật á, trong đó có U Bà Tắc, U Bà Di, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, rời khỏi cái pháp hội Linh Sơn, bỏ đi. Thì khi mà bỏ đi như vậy á, Đức Phật cũng không có nói năng gì cả. Đức Phật nói lành thay, lành thay. Có nghĩa là những cái hạt mà, những cái cành lá mà không có tốt đẹp, những hạt lép á, giờ đã không còn nữa. Giờ trong đạo tràng đây chỉ còn những hạt chắc mà thôi. Những hạt chắc, những cành lá chắc. Thì Đức Phật nói những ai mà ngồi lại trong hội Linh Sơn đó mà để nghe pháp hoa là những vị có cái tính tâm về Đại Thừa, có cái căn tánh thuần thục để mà khả năng thành Phật. Rồi Đức Phật nói, Đức Phật gọi 5.000 vị đó thuộc về là tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng có nghĩa rằng là chưa có được rốt ráo mà đã cho mình là rốt ráo. Tại trong đó có những vị có thể nói rằng là chứng được những quả vị Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A-na-hàm. Trong đó cũng có thể là chứng được những quả vị A-la-hán mà tiểu quả. Thí dụ như vậy, mà gọi là định tánh A-la-hán á, là quyết định là A-la-hán mà thôi. Là thấy rằng, ô, mình đã giải thoát rồi. Cần gì nghe Đại Pháp để làm gì nữa? Nghe Đại Pháp để làm gì? Cho nó đủ. Thì nếu mà những ai mà cho nó đủ á, mà dừng lại đó, thì Đức Phật là tăng thượng mạng. Mà 5.000 vị như vậy quý vị không? Mà đó là những vị đệ tử Đức Phật á, hàng thanh văn á, mà nhờ theo Đức Phật bao nhiêu năm nghe pháp, mà cũng có thể là chứng thánh, cũng có thể là phàm phu, trong đó phàm có, thánh có, mà không chịu nổi cái pháp đó, phải đứng dậy bỏ đi. Thì cuối cùng chỉ còn lại những vị đó, về sau chúng ta tụng vào pháp hoa, chúng ta thấy qua những phẩm mà thọ ký, thì cái đó là cho các hàng đệ tử. 500 đệ tử A-la-hán được thọ ký, thí dụ vậy. Rồi đến là thọ ký cho những bậc hữu học, vô học đều thọ ký hết. Cho nên đến tư tưởng Pháp Hoa là cái tư tưởng mà rốt ráo để thành Phật. Cho nên sau 42 năm Đức Phật thuyết Pháp hoằng đạo, đến khi mà căn tánh của các hàng đệ tử lúc bấy giờ đã đến chỗ thuần thục, nhuần nhuyễn đó, thì Đức Phật mới nói tư tưởng Pháp Hoa. Cho nên mới nói là Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Hay là Kinh Pháp Hoa với Kinh Niết Bàn, Đức Phật nói 8 năm sau cùng. Mà chúng ta biết Kinh Niết Bàn, tại sao gọi là Kinh Niết Bàn, là tại Đức Phật nói lúc mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Cho nên gọi là Kinh Niết Bàn. Thì lúc bây giờ đến cái tư tưởng Niết Bàn là Đức Phật nói cách rất rốt ráo. Rất là rốt ráo. Bây giờ mình thấy Pháp Hoa đã rốt ráo rồi, nhưng mà tại sao là Đức Phật còn Niết Bàn thêm nữa? Thì chúng ta biết khi ở Pháp Hoa đó là Đức Phật độ cho những hàng tam thừa thanh văn duyên giác và những bậc Bồ Tát quyền thừa, mà để mà khai mở cái tinh thần đại thừa, cái tính tâm đại thừa và cái phát nguyện Bồ Tát hạnh để đi vào thế gian này độ chúng sanh. Thì Đức Phật chỉ mới độ cho cái hàng tam thừa thôi. Chúng sanh phàm phu Đức Phật vẫn nói đến, nhưng chúng sanh phàm phu lúc bây giờ có thể nói rằng là nghe nhưng mà không có dám tin chắc lắm. Ví dụ như trong đạo tràng để chúng ta đó, chúng ta đâu có ai dám nghĩ là mình tu thành Phật đâu, mà cứ nghĩ rằng là mình ăn hiền ở lành, thôi ráng làm những cái việc tốt đẹp, giữ giới để kiếp sau đừng có đọa địa ngục nào của súc sanh thôi. Ví dụ như vậy. Bây giờ tiến bộ thêm một bậc nữa đó là để được vãng sanh tịnh độ vậy thôi. Còn cái chuyện thành Phật là không bao giờ dám nghĩ đến. Chúng ta không dám nghĩ đến. Cho nên khi mà nói thôi tôi chỉ biết tu như vậy thôi, chứ còn mà nếu mà nói thành Phật không bao giờ nghĩ đến. Thì ngay chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta không nghĩ đến thì phàm phu, đa phần phàm phu á, cũng không ai nghĩ chuyện đó cả. Không ai nghĩ đến cái chuyện thành Phật hết. Mà chỉ thấy mình rất là phàm phu. Rất là phàm phu. Thì bây giờ chúng sanh á, phàm phu ở trong Pháp Vụ Linh Sơn cũng vậy, chỉ nghe thoáng qua vậy thôi. Cũng không tin chắc. Cho nên đến cái chỗ mà Niết Bàn á, thì Đức Phật mới tuyên bố thêm một lần nữa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật hết. Cho nên cái tư tưởng Niết Bàn là cái tư tưởng mà rốt ráo nhất, không có một chúng sanh nào mà không thành Phật. Kể cả Nhất Thiện Đề là cái hàng mà không tin tưởng về chánh pháp, cái hàng nó không tin tưởng về nhân quả, vì biết không? Gọi là Nhất Thiện Đề. Mà theo những cái tư tưởng kinh khác, ngay cả Phương Đẳng Bát Nhã đó, Nhất Thiện Đề là không được thành Phật. Vậy mà đến chỗ Niết Bàn là Đức Phật nói Nhất Thiện Đề cũng thành Phật. Tất cả chúng sanh đều là thành Phật hết, bởi vì chúng sanh đều có Phật tánh đó. Cho nên kinh Niết Bàn là Đức Phật khẳng định lại tất cả chúng sanh có thể nói là vốn là Phật. Vốn là Phật. Do đó mà trong Kinh Pháp Hoa vô cái phẩm tựa đầu tiên, Đức Phật nói rằng là nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất tâm nhất xưng Nam Mô Phật, gia dĩ thành Phật đạo. Nếu mà cái người đem cái tâm mà cho dù ha, nói vậy cho dễ nè, cho dù cái người đem cái tâm mà tán loạn đó, mà vào trong cái chỗ mà tháp miếu là cái chỗ thờ Phật, là chánh điện nè, mà một lần á mà xưng lên là Nam Mô Phật, thì chúng sanh nó đều đã thành Phật, gọi là gia dĩ thành Phật đạo, là đều đã thành Phật nha, chứ không phải là sẽ thành Phật. Đức Phật vô đầu, Đức Phật khẳng định một cách rất là mạnh mẽ như vậy. Tại sao? Tại sao nói rằng là gia dĩ thành Phật? Có nghĩa là tại sao là mà xưng Nam Mô Phật mà đã thành Phật? Là bởi vì do cái chủng tánh Phật á, nó vốn sẵn có, mà giờ người đó, đó mà khởi lên được trên miệng là Nam Mô Phật. Cho nên khi mà nói cái gia dĩ thành Phật là nói cái gốc, phải không? Có nghĩa là cái gốc là Phật tánh vốn có. Những người mà Phật tánh vốn có rồi đó, mà vốn có nhưng mà Phật tánh nó chưa xuất hiện được, bởi bây giờ tự nhiên mà nói Nam Mô Phật là chứng tỏ rằng là cái Phật tánh nó đã xuất hiện trong họ. Là Đức Phật khẳng định trong cái tâm của chúng sanh đó. Cho nên Đức Phật nói, trong cái hoa Đức Phật nói tất cả những chúng sanh khi mà gặp Đức Phật á, mà cúi lạy chào xưng Nam Mô Phật là đều đã thành Phật hết. Thậm chí còn nói nữa là những em nhỏ ha, lấy cát vẽ tượng Phật, là vẽ chùa, tháp, miếu, tất cả điều đó là sẽ đưa đến chỗ thành Phật hết. Và Đức Phật thọ ký cho hết tất cả chúng sanh đi đến chỗ con đường thành Phật. Do đó mà cái tư tưởng Pháp Hoa Đức Phật nói sau 42 năm, còn lại 8 năm cuối cùng, thì nói theo lịch sử chúng ta nghe Đức Phật đó là 49 năm thuyết Pháp, hay là 50 năm. Thí dụ như vậy, nói cho nó tròn là 50 năm. Còn tôi là 49 năm. Thì thường thường những nhà học giả thì ta nói khoảng chừng 40 năm thôi. Đức Phật 40 năm đầu là Đức Phật nói những cái tư tưởng mà chúng ta đã nghe hôm qua, khái niệm sơ qua đó, rồi mới đến Pháp Hoa. Cho nên chính vì lý do đó mà chúng ta thấy rất là đặc biệt, những ai đó mà đã từng tụng Pháp Hoa, những ai mà đã từng khởi sanh niềm tin đó, cho dù hiểu là không hiểu mà chúng ta sanh cái niềm tin mà cứ tụng như vậy đó, là những người đó nếu mà nói theo trong kinh Pháp Hoa là gia dữ thành Phật cả, là trong cái Phật ở trong tâm đó, đã phát triển. Mà ai mà phủ nhận kiến Pháp Hoa, ai không tin Pháp Hoa là những người đó rất là lâu xa, khó độ. Nhưng mà kiến Pháp Hoa quý vị biết đó, là Đức Phật từ bên cái độ như thế này. Đức Phật nói những chúng sanh nào mà về sau này đó, chỉ cần làm một chút phước thôi. Có làm phước thiện ha. Cho nên đây, ở đây không nói rằng là phước của đạo hay đời gì cả. Nếu mà có một cái tâm thiện, có một cái niềm thiện giúp đỡ chúng sanh, thì những chúng sanh đó đó là cũng được Đức Phật độ hết, quy về thành Phật hết. Cho nên cái kinh Pháp Hoa này rất là đặc biệt. Các ngài còn nói rằng trong kinh Pháp Hoa, thí dụ như tất cả những pháp môn tu rất là khó, pháp môn tu nào mà dễ cả, nhất là đặc biệt nhất là thiền quán. Thí dụ như vậy, chúng ta muốn thiền quán không phải dễ chút nào. Nội cái pháp mà là quán sổ tức thôi, là quán thọ thì khổ, quán thân bất tịnh, là những cái pháp đó bây giờ mình không có khả năng. Muốn thì phải vào một cái đạo tràng đúng nghĩa, nơi đó có những vị thiền sư, người ta có thể chứng đắc rồi đó, trải qua đó, chứng đắc một cái phần nào đó, mà đã trải qua kinh nghiệm được cái phần nào đó, thì gặp những vị đó may ra hướng dẫn mình mới được. Nhưng mà chưa chắc. Nếu mà mình mà chưa đầy đủ trí tuệ, tâm mình mà nó còn tán loạn nhiều quá, chúng ta không thể vô được. Cho nên mà tất cả những cái pháp đó là có công năng đưa chúng sanh đến chỗ giải thoát cả. Muốn giải thoát thì phải thực hành những pháp đó. Rất là khó, và trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Mà nhiều đời nhiều kiếp luôn luôn là gặp những bậc mà thiền hữu tri thức, thì những vị đạo sư hướng dẫn cho mình. Nhưng mà kinh Pháp Hoa thì rất là đơn giản. Đó, như vừa qua chúng ta nghe nói, chỉ cần nhất tâm xưng Nam Mô Phật thôi. chúng ta đã thành Phật rồi, rất đơn giản vậy đó. Nếu mà nói rằng là làm công đức, chúng ta chỉ làm phước thiện thôi, chúng ta hồi hướng chúng ta cũng thành Phật rồi. Chúng ta cúng dường Tam Bảo, chúng ta phụng sự Phật Pháp, chúng ta làm công quả vân vân, tất cả những điều đó kinh Pháp Hoa công nhận hết. Mà kinh Pháp Hoa là Đức Phật nói, là Đức Phật chấp nhận hết tất cả những điều đó, không có phân biệt là hữu lậu vô lậu gì cả. Cho nên chính vì không phân biệt cái chỗ hữu lậu vô lậu thì nó mới trở thành cái gọi là diệu pháp. Diệu là vi diệu, thẩm sâu, rất là nhiệm màu. Mà bình thường con người ta ưa phân biệt đây là pháp vô lậu, đây là pháp vô lậu. Pháp vô lậu đưa đến giải thoát, pháp vô lậu là chỉ được phước đức của sanh tử luân hồi, là trời người mà thôi. Nhưng mà đến Pháp Hoa, bất kỳ pháp nào hữu lậu vô lậu đều đi đến chỗ thành Phật hết. Nó thâm sâu, nó rất là vi diệu, rất là màu nhiệm. Cho nên chúng ta đó chỉ cần sanh khởi tín tâm thôi. Mà sanh khởi tín tâm mà chúng ta trì tụng á, là chúng ta sẽ tăng trưởng công đức. Tối thiểu là công đức về là thân khẩu ý, hay là công đức về lục căn của chúng ta. Cho nên trong đó nó có cái phẩm mà Pháp Sư Công Đức á, nói về những cái công đức, có bao nhiêu công đức của mắt nè, bao nhiêu công đức của lỗ tai, bao nhiêu công đức của mũi, của tỷ, của thiệt, của lưỡi, của thân, của khẩu. Nếu mà người trì tụng Pháp Hoa là sẽ được bao nhiêu cái công đức như vậy. Mà nếu mà chúng ta mà sanh khởi được niềm tin á, thì chúng ta ngay trong hiện đời chúng ta vẫn có được những cái công đức rất là đặc biệt. Cho nên chính vì vậy mà Phật giáo Việt Nam, mà Phật giáo Bắc Tông á, các chùa đều thường tụng cái Pháp Hoa. Thường tụng cái Pháp Hoa thì có thể là tụng chừng vài trăm kiếp á, thì chúng ta sẽ thẩm nhập được cái giáo nghĩa đó. Chúng ta đừng có nghĩ học một đời một kiếp ha. Mà chúng ta phải nghĩ là tụng vài trăm kiếp. Đúng vậy đó. Hồi xưa có ngài tôi quên gì, Pháp Đạt hả, đi vô gặp Tổ Huệ Năng đảnh lễ, nhưng mà đầu không sát đất ha, đảnh lễ xuống mà vẫn hở đất á. Thì ngài Huệ Năng nói mình là người tu hành, đảnh lễ là để khiêm cung, để phá ngã. Nhưng đảnh lễ mà không sát đất như vậy là còn chấp ngã rất là cao. Thì biết Ngài, Ngài Pháp Đạt hay sao? Ngài nói ta đến đây là để cầu đạo, phải không? Thì Ngài nói vậy, nếu muốn cầu đạo á, thì phải có cái sự khiêm cung. Muốn cầu đạo á, thì phải dẹp ngã đi. Cái biết Ngài đó nói sao? Ngài nói ta để tụng 3.000 bộ Pháp Hoa. 3.000 bộ á, trong đời Ngài vừa qua đó, là Ngài ý rằng á, là ta đã tụng 3.000 bộ Pháp Hoa. Có thể nói là trong đời hiện tại không ai hơn ta hết. Đó là một cái ngã. Và cái chấp đó là ta đã từng bộ tụng Pháp Hoa, mà tụng đến 3.000 bộ như vậy. Quý vị biết một ngày đó mà chúng ta tụng một bộ thôi đã mệt mỏi rồi, mà 3.000 bộ là 3.000 ngày. 3.000 ngày là bao nhiêu năm? Hả? Cái tính đi. Một năm cho là 300 ngày ha. Chúng ta bỏ 65 ngày đi. 365 ngày, chúng ta bỏ 65 ngày, 300 ngày. Mà tụng 3.000 bộ vậy là 10 năm. 10 năm mà ngày nào cũng tụng như vậy đó quý vị. Thì ai là không có ngã? Mình á, chỉ tụng một ngày thôi là mình ra mình thấy mình đã rồi. Ồ, này đã qua, này hôm nay ta đã tụng được bộ Pháp Hoa. Phải không? À, mình thấy đã rồi. Nếu mà quý vị tụng 3 ngày liên tục vậy, ồ, nay mình tụng được 3 bộ Pháp Hoa. Cái ngã mình nó sẽ ra liền, huống hồ gì Ngài tụng 3.000 bộ. Làm sao không có ngã được? Cho nên cái chỗ mà Ngài Huệ Năng chỉ là cái chỗ đó, cái chỗ là chấp cái chỗ đó. Thì Ngài mới nói tụng kinh á, thì mình phải chuyển kinh thì nó mới đúng. Chứ còn nếu để mà kinh mà chuyển mình á, thì như vậy không đúng. Nên Ngài Phát Đạt nghe xong một cái là giật mình liền. Nói vậy lâu nay là mình bị kinh nó chuyển, cứ cho rằng là mình tụng mỗi ngày bộ Pháp Hoa mà tụng 10 năm như là 3.000 bộ, là cảm thấy như vậy là nếu mà tụng như vậy ít nhiều gì vì giáo nghĩa Ngài đó vẫn hiểu như thường, nhưng mà chỉ hiểu trên văn tự mà thôi. Mà chính khi mà hiểu văn tự như vậy cái ngã càng cao nữa. Thứ nhất là chấp vào thấy rằng là mình có trì tụng, thứ hai nữa thấy mình có hiểu biết những cái ngã đó chấp lên rất là cao. Cho nên Ngài Huệ Năng Ngài đốn phá liền, rồi Ngài mới chỉ cho cái cách tụng lại Pháp Hoa. Khi mà nghe xong á, là Ngài Pháp Đạt Ngài ngộ liền, sáng bừng sáng liền, tụng 3.000 bộ 10 năm trời mà không ngộ gì cả. Bây giờ nghe Ngài Huệ Năng nói một cái là ngộ liền. Biết Ngài nói sao? Ngài Pháp Đạt nói nếu vậy từ đây về sau ta không tụng nữa. Cái Ngài Huệ Năng nói cho câu kinh có lỗi gì mà không tụng, phải không? Có anh đừng ý rằng anh ngộ rồi anh không tụng nữa, tụng kinh để ngộ mà ngộ rồi không tụng nữa thì nó không đúng. Thì Ngài nói kinh có lỗi gì đâu mà không tụng. Thế là về Ngài tiếp tục tụng Pháp Hoa, nhưng mà bằng một cái chứng ngộ, một cái trí tuệ, một cái tâm nó khác, nó không giống như trước đây nữa. Cho nên mình chưa tụng được 3.000 bộ Pháp Hoa thì mình khoan nói gì cả. Mình tụng 3.000 kiếp à, mà phát nguyện tụng á, thì chúng ta sẽ thấy ở trong trong cái Pháp Hoa đó, nói những cái hồi nhỏ đó nha, có mấy người Phật tử cũng đi vô chùa mà tụng kinh thường xuyên nè. Mấy người nó hỏi chú, trong kinh Pháp Hoa, tôi thấy sao Đức Phật đâu có nói lý lẽ đâu, toàn giống như kể chuyện vậy. Thì lúc đó mình đâu biết gì, mình nói, thì Đức Phật kể chuyện cho nghe vậy thôi. Nghe như nghe kể chuyện thôi, chú vị tụng trong Pháp Hoa thấy không? Đâu có nói lý lẽ đâu, toàn là kể chuyện không à. Hết chuyện này qua chuyện nọ rồi, thí dụ này, thí dụ kia không có. Nhưng mà những cái đó là những cái pháp lý rất là sậu màu, rất là vi diệu. Ví dụ như chúng ta nghe cái câu chuyện mà Ngài Thượng Bất Kinh á, chuyên mong đi gặp ai, bất kỳ ai á, nó ta không dám kinh quý Ngài sẽ là Phật, quý Ngài đều là Phật, không dám xin quý Ngài. Mà khi đó nói ra như vậy thì có người hoan hỷ, có người thấy ông này rất là hay, cái tâm tốt lúc nào cũng ca ngợi. Nhưng mà có người sân si, nói ông điên, ông khùng, ông là cái gì mà ông đến thọ ký cho người ta. Người ta nghĩ ngược lại, trong khi Ngài thì Ngài chúc mừng, Ngài cung kính, nhưng mà cái... mà thành phần mà sân si á, thì họ không chấp nhận. Ông nói ông đâu phải là Phật mà ông tới ông thọ ký, giống như thứ nhất là chơi điên chơi cùng, chỉ có điên cùng. Bây giờ ai mà nói như vậy á, mình nói lần này điên liền, phải không? Bây giờ trong đây mà nói tôi không nhắm kinh với Ngài, với Ngài sẽ là Phật á, nói trời rồi ai nhập nó vô rồi đó, ai vô nó nói vậy kiểu á, kiểu vậy đó. Đó là nó điên cùng. Thứ hai nữa đó là nghĩ một cái nghĩa khác rằng là ông là cái gì mà ông thọ ký cho tôi, chỉ có Đức Phật mới thọ ký cho tôi đúng thôi, còn ông là cái gì mà thọ ký, trong khi Ngài chỉ là phàm phu thôi, một vị phàm phu tăng lúc bấy giờ thôi. Mà Ngài đi, Ngài nói như vậy, nói suốt như vậy. Đến khi á, mà Ngài nhập Niết Bàn, á, bắt đầu Ngài giữ hư không. Ngài ở giữa không, Ngài tuyên thuyết kinh Pháp Hoa. thì tất cả mọi người mới biết đây là một vị Phật, một vị Bồ Tát thì hiện. Lúc bây giờ tất cả chúng mà hoan hỷ là không hoan hỷ lúc trước đây á, đều sinh tâm cung kính và quy ngưỡng về cái kinh Pháp Hoa hết. Mà chúng ta nghe như vậy, mà chúng ta nghe qua cái chuyện rất là đơn giản, ai cũng nói được mà. Mình thì cũng nói được, Ngài cũng nói được, nhưng mà Ngài nói bằng cái gì? Ngài nói bằng cái bát nhã, còn mình là chỉ nói theo thôi. Mà chính vì đôi khi mình nói theo như vậy, cái mình nói thành nói tầm bậy, ví dụ như vậy. Cho nên chúng ta thấy khi mà Ngài mà thấy ra được tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật á, Ngài lấy cái gì Ngài thấy? Đó là Ngài lấy cái trí tuệ, cái bát nhã để mà thấy. Cho nên ngay nơi đó đó là Ngài đã thực hiện cái bát nhã ba la mật, là cái trí tuệ mà đã rốt ráo viên mãn á. Bát nhã ba la mật là trí tuệ rốt ráo viên mãn. Cái trí tuệ đó chỉ có là bậc thập địa Bồ Tát trở lên mới có thôi. Cho nên thập địa Bồ Tát mới là hành viên mãn về lục độ hay lục ba la mật, như Ngài Quan Âm, như Ngài Địa Tạng, như Ngài Văn Thù, vân vân. Những vị Bồ Tát đó đang thể hiện trong vai trò gọi là thập địa Bồ Tát. Các ngài đó mới có khả năng mà đi độ chúng sanh, mà có tịnh Phật độ, ví dụ như vậy. Thì bây giờ Ngài mà Thượng Bất Khinh mà Ngài nói ra như vậy, bởi vì Ngài thấy rõ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Và nhất là những vị này đã thọ giới của Đức Phật là Tỳ Kheo, là Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, thì chắc chắn là phải thành Phật. Thì Ngài thấy được như vậy là bởi do đâu? Do cái bát nhã, do cái trí tuệ ba la mật đó ra. Đó là cái ba la mật đầu tiên ha. Rồi bắt đầu Ngài thường xuyên nói, gặp ai Ngài cũng cung kính nói. Thì đó là diễn tả đến cái tinh tấn ba la mật. Người ta nghe hay là không nghe, người ta chịu hay là không chịu, nhưng mà Ngài vẫn cứ nói. Đó thuộc về là tinh tấn ba la mật. Người ta là xui đũa, người ta không muốn nghe, người ta cười cợt, người ta cho Ngài là điên khùng, nhưng Ngài vẫn nói. Đó là nhẫn nhục ba la mật. Và đến cái chỗ là thiền định ba la mật. Thiền định ba la mật là tâm của Ngài nhất chú vào trong cái chỗ đó. Ngài không có phân biệt cái chuyện mà người ta khen chê trên lời nói của Ngài nữa. Đi vào cái tâm mà định rồi đó thì không còn bị lệ thuộc cái chỗ mà khen chê nữa. Khi mà mình bị mà người ta khen chê đến á, mà mình động theo á, thì chứng tỏ tâm mình chưa định. Cho nên khi mà mình đã định tâm rồi, cái người mà định tâm rồi thì không cần biết xung quanh là cái gì, cho dù mà trời đất có sụp lở đi chăng nữa, tâm họ cũng chẳng có nào núng. Thì đó mới đúng gọi là định. Thì cũng vậy, Ngài Thượng Bất Khinh á, cũng bị người ta chê, có khen, có đủ thứ chuyện hết á. Nhưng mà Ngài không phải là vì người ta khen mà cứ nói, không phải vì người ta chê mà dừng lại, không có. Ngài cứ việc nói là chứng tỏ là Ngài luôn luôn sống ở trong cái định, mà cái thiền định của Ngài về thuộc ba la mật rốt ráo viên mãn. Cho nên chúng ta thấy qua một cái câu chuyện đơn giản thôi, mà chúng ta thấy rằng là Ngài đã thực hiện lục ba la mật ở trong đó, viên mãn ba la mật. Cho nên khi mà Ngài nhập Niết Bàn, một cái là Ngài tuyên thuyết cái tư tưởng Pháp Hoa đó ở giữa không ấy, mà khiến cho tất cả đại chúng đương thời nghe là phải quy kính và đều phát Bồ Đề Tâm, đều đi đến chỗ mà thành Phật cả. Chúng ta biết thì chúng ta thấy như thế này, trong tất cả các kinh thường, mà đặc biệt nhất là kinh chúng ta thường tụng kinh Đại Thừa, chúng ta thường nghe kinh Đại Thừa thôi, thì chúng ta thấy khi mà Đức Phật nói xong bài pháp á, thì cái lúc mà cái phần mà gọi là lưu thông á, là cái phần cuối cùng á, như là kết luận á, nói theo danh từ thế gian gọi là kết luận á, thì trong kinh nói như thế nào? Ngài A Nan diễn tả là khi Đức Phật nói kinh này xong á, có vô số U Bà Tắc, U Bà Di, Tỳ Kheo Ni đã được cái con mắt pháp, là đắc được nhãn pháp. Mà quý vị biết như thế nào gọi là đắc được nhãn pháp, như thế nào gọi là được cái con mắt pháp? Con mắt pháp, cái nhãn pháp đó chính là, nếu mà nói theo Tu Đà Hoàng á, nói theo Thanh Văn á, thì đó là bậc đã chứng được Tu Đà Hoàng, là cái sơ quả Thanh Văn đầu tiên á, là bậc là kiến đạo, là những người đó thấy được chân lý, trong đó có U Bà Tắc, có U Bà Di, chứ không phải là chỉ có những bậc xuất gia không thôi, là những vị tại gia đương thời. Nó trong đó là kể cả những hàng mà trời người cũng vậy, những vị mà phi nhân cũng vậy, trong đó đều chứng đắc. Rồi có vô số hàng đệ tử, vô số Bồ Tát, hay là vô số Thanh Văn, hay là vô số U Bà Tắc, U Bà Di gì đó, là đồng đắc phát Bồ Đề Tâm, cầu là A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy chúng ta thấy trong một cái kinh mà Đức Phật nói như vậy á, thì có hai hạng đệ tử để mà được. Thứ nhất á, là được con mắt pháp, là kiến đạo, là thấy được cái chân lý. Thí dụ như thấy được cái chân lý của khổ đế, thấy được cái chân lý của tập đế đó, thì đó gọi là kiến đạo, là con mắt thánh. Thành phần thứ hai á, là phát bồ đề tâm mà cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đắc a nậu đa la tâm hiệu tâm bồ đề là cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì cái thành phần đầu tiên á, là cái thành phần mà là cầu giải thoát, cầu sự giải thoát, hay là thấy được cái chân lý. Trong đó có thể là vừa tiểu thừa có, đại thừa có, nó theo thông giáo là vừa đại vừa tiểu đều thông suốt hết. Nhưng mà riêng cái thành phần á, mà nghe xong mà phát bồ đề tâm mà cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì cái phần nó thuộc về là, nếu mà nói theo Thiên Thai Tông, nó thuộc về biệt giáo, Bồ Tát biệt giáo. Là nghe những hàng đó là có cái tâm Bồ Tát, cái tâm cầu đại thừa thành Phật, nghe xong là phát nguyện, phát khởi bồ đại bồ đề tâm liền, là mong cầu thành Phật, mong độ chúng chúng sanh. Cho nên mới là phát bồ đề tâm cầu đắc a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Thì tất cả kinh điển mà đại thừa Đức Phật nói á, là khi mà nghe xong thì trong hàng đệ tử, trong hàng thính chúng mà nghe nó, kể cả trời, người, phi nhân là đều được như vậy hết. Đều được như vậy hết. Bởi vì chúng ta thấy đến kinh Pháp Hoa đó, thì khi mà nghe xong rồi đó, thì tất cả đại chúng ở trong hội Pháp Hoa đó là đều phát bồ đề tâm, đều cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác một cách rất rốt ráo. Chúng ta không có cơ hội để mà nói về kinh Pháp Hoa hay là nói về Đại Cương, chúng ta không có thời gian cho có một tiếng đồng hồ thì cũng chẳng biết nói cái gì, cho nên nói cho nó xong chuyện ha. Nói cho nó xong chuyện. Chứ còn mà bây giờ còn có buổi mà có tiếng đồng hồ để nói gì bây giờ, thật sự không nói được gì hết. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng á, là khi mà chúng ta nghe xong á, chúng ta sanh khởi cái tín tâm về Pháp Hoa, và biết trong kinh Pháp Hoa đó là nói về đưa tất cả chúng sanh đến chỗ thành Phật. Mà chúng ta thường nghe câu nói là tam thừa quy nhất, cho nên trong Pháp Hoa là nói chỗ tam thừa quy nhất, là ba thừa đó quy về một mà thôi. Thanh văn duyên giác Bồ Tát đó quy về cái chỗ một thôi, chỗ một đó là Phật. Cho nên quý vị tụng cái phẩm mà thí dụ hả, Đức, và trong đó có câu chuyện mà ông trưởng giả đó, cái ngôi nhà của ông rất là lớn mà nó bị bốc lửa cháy. Nhưng mà trong khi á, là lửa đang cháy như vậy á, cột rồi kèo thì nó siêu, nó đổ, nó sụp, nó nát, mà những đứa con của ông ta đó vẫn vui vẻ ở trong cái nhà lửa đó, chạy lung tung ở trong đó. Chạy lung tung mà không biết cách làm sao nói cho hiểu. Bây giờ nói đây là nhà lửa nghe, nguy hiểm, nó không nghe, nó không biết lửa là gì hết. Ví dụ như mấy em nhỏ, mấy chú nhỏ nhỏ đây nè, mà nói lửa đừng đụng vô nghe con, thì nó nghe lời thì nó không đụng vô. Nhưng mà đôi khi nói lửa là cái gì nó cũng thắc mắc vậy. Nhất là mấy em đời nay là khoa học rất là nhiều, ưa thắc mắc lửa là gì, mình phải thử cho biết. Đỏ có tay vô, khiến bỏ tay vô thấy nóng, anh mới sợ từ đó về sao anh không dám đụng nữa. Vậy thôi, nói nước sôi nước lạnh nó đâu có hiểu đâu. Nhưng mà nói nước sôi là nước này con, đụng vô nóng, thí dụ như vậy thì nó hiểu. Thì những cái chú nhỏ trong nhà đó không biết cách làm sao để cho hiểu được rằng cái nhà lửa này rất là nguy hiểm, không hiểu được. Thì lúc đó mà không hiểu được như vậy đó, đó là chúng sanh phàm phu. Đấy không? Vì ông trưởng giả không có phương tiện, ông biết mình mấy đứa con này rất là ham vui, rất là thích vui thú hưởng thụ. Bây giờ ông trưởng giả rằng các con ra đây, ta sẽ cho các con là nào là xe dê nè, xe hươu nè, xe trâu, ví dụ như vậy. Thì những người con ham chơi mà, ham vui mà, nghe nó ra ngoài để được xe như vậy, xe này chắc vui hơn là cái nhà lửa này, cho nên mới vội vàng chạy ra. Nhưng mà khi chạy ra như vậy đó, thì trưởng giả ông chỉ cho một xe thôi, đó là xe trâu lớn, xe trâu trắng, mà trâu lớn, trang trí rất là đẹp. Thì trong đó Đức Phật mới hỏi rằng như vậy thì cái ông trưởng giả này có gạt những người con hay không? Thì Ngài Xá Lợi Phất và các đệ tử nói dạ không có gạt. Vì đó là một cái phương tiện để cho những người con ra khỏi nhà lửa. Thứ nhất ra khỏi nhà lửa, và sau khi ra khỏi nhà lửa rồi đó, thì bắt đầu người cha mới là xe dê nó nhỏ nè, xe hươu nó cũng nhỏ nè, xe trâu lớn này là vừa lớn vừa đẹp vừa mạnh. Vừa trang trí là xung quanh là trong xe ngoài xe đều đẹp cả, vẫn là giá trị hơn xe dê xe hưu chứ. Thì cái thành phần mà những người con mà chạy ra đó, đó là những bậc thanh văn và duyên giác, nghe xong cái chạy ra là thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, thoát ra khỏi ba cõi. Trong cái hoa diễn tả là tam giới như hỏa trạch, ba cõi như là nhà, lửa, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bây giờ thực tế chúng ta đây nè, có ai thấy khổ không? Đâu có đâu. Khổ là khi nào bệnh hoạn đến, tai nạn đến, thất nghiệp đến, không có tiền trả tiền nhà. Ồ, khổ quá, không biết làm sao đây, sợ nay mai nó xiết nhà, nhà băng nó xiết nhà. Đó là sợ. Nhưng mà còn một cái đại nạn lớn nhất là nó còn hơn những cái đó nữa, mình đâu có sợ đâu. Đến khi bệnh ung thư nằm trên giường bệnh, ồ mới sợ. Mà những cái sợ đó chẳng là cái gì cả. Cái sợ đó chẳng qua là một cái cảm giác mà ham vui, ham hưởng thụ của thế gian này thôi. Mình là thích mạnh khỏe mà giờ bệnh thì lại sợ, mà sợ chết, sợ không được hưởng thụ nó thôi. Chứ không phải là mong mỏi mà cứ như là thoát ra khỏi cái bệnh hoạn này. Không? Cũng giống như là năm ngoái đó, chúng tôi đi qua Mỹ. Cũng ngay cái ngày vía Quan Âm mà sắp tới là cũng là nhằm 19 tháng 2 đó. Chúng tôi đi qua đó thì nó nhằm ngày thường, ngày thứ năm. Ngay ngày thứ năm thì nó có chùa cũng lớn lắm. Thì các Phật tử quen biết mới thỉnh về. Nói nay cũng sẵn có thầy qua rồi, cũng sẵn có vía Quan Âm, tôi thỉnh thầy về ban bố cho thời Pháp. Cái về cái mình nói về cái sự mà tín niệm về Quan Âm á, nói xong xuôi rồi cái đặt câu hỏi. Thì trong cái ông mà gọi là như kiểu mà trị sự trưởng vậy đó ha, coi về cái ban chức sự trong đó đó. Ông nói thưa thầy, cho con xin hỏi câu hỏi, mà câu hỏi này con là hỏi rất là nhiều vị giảng sư pháp sư, nhưng mà không có vị nào trả lời cho con thỏa mãn cả. Mình nghe xong là cái như là bắt đầu mặt mày mình nó nóng lên hết trơn rồi. Có nghĩa rằng là mình thấy trời, bao nhiêu vị pháp sư giảng sư trả lời không nổi, mình làm sao trả lời được. Nghe xong là tim mình nó đập thình thịch rồi, vốn mình đau tim nữa, nghe là rung chết rồi. Cái mình cũng nói thôi thì đạo hữu cứ hỏi đi, nếu tôi trả lời được thì tôi trả lời, mà không được thì thôi. Tại vì đạo hữu cũng đã xác định rồi, câu hỏi cái đạo hữu từ xưa nay không phải đạo hữu bình thường đạo hữu mà cứ như là có máu mặt như bắt thung đây nè, đại khái vậy á, cũng là tri sùng chi hội đại khái như vậy đó. Mà hỏi là mình biết là tay này cũng vừa, mà vì ổng ấy cho nên á, bao nhiêu vị giảng sư pháp sư không trả lời được, mình là cái gì mà trả lời. Ông nói và thưa thầy, những thập niên về trước, cái thời gian mà gọi là vượt biên đó, không? Người ta đi vượt biên, khi mà gặp nạn sóng to gió lớn như vậy đó, thì người ta cũng niệm Quan Âm. Nếu mà nói rằng là nói theo kinh Phổ Môn, niệm Quan Âm á, gặp nước lớn á, thì nước nó sẽ cạn, vào lửa thì lửa sẽ tắt. Nhưng mà tại sao người ta vẫn niệm Quan Âm mà người ta vẫn chết thưa thầy? Cái rồi con hỏi các vị đó thì các vị đó trả lời rằng là bởi vì chưa có nhất tâm, chưa có tha thiết. Cái nói như thế này nha, có lý lắm. Ông nói nếu mà chờ nhất tâm với tha thiết á, mà Ngài mới cứu á, thì con nghĩ rằng từ bi của Ngài chưa phải hoàn hảo. Từ bi của Ngài như vậy là vẫn còn có như là lựa chọn. Mà chúng sanh á, trong lúc hoảng loạn như vậy đó, mà khởi niệm là có là những người này có phước đức rồi, có đâu mà nhất tâm, mà có đâu mà tha thiết chí thành. Ông nói như vậy đó, cho nên con nói trả lời như vậy thì con không có hài lòng lắm. Nếu mà cho như vậy là Ngài Quan Âm chưa phải đúng nghĩa là đại từ bi mà giống như là trong kinh diễn tả. Mình thấy cứ là bắt đầu là máu trong người nó nổi lên rồi, lên tới đầu rồi, lửa muốn phực ra rồi nha. Mình thấy chết cha rồi, kiểu này chưa bao giờ ai hỏi mình câu hỏi này hết, và mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Mà nếu mà có hỏi mình cũng trả lời vậy thôi, cũng trả lời là do anh niệm chưa tha thiết cho nên tai nạn nó vẫn đến với anh. Mà sao tự nhiên nó đặc biệt nha, tôi nghĩ chắc Ngài Quan Âm á. Ngài chỉ điểm á. Thì tôi mới nói, bây giờ tôi nói đây á là nói cho những Phật tử là thuần tín và những Phật tử có niềm tin với Ngài Quan Âm, giống như quý đạo hữu ngồi đây, thì tôi mới nói thôi. Chứ còn mà nếu mà một người bình thường á, họ không hiểu gì về Phật Pháp á, chưa có tín tâm á, thì tôi không trả lời kiểu này đâu. Thì bây giờ tôi trả lời kiểu này, quý vị nghĩ sao ha? Trong cái thời gian mà vượt biên đó thì có người, hai người đều niệm Quan Âm. Một người thì định cư ở Mỹ suốt ba mươi mấy năm nay, mấy chục năm nay. Còn một người niệm Quan Âm mà chết đi rồi. Thì bây giờ quý vị thấy ai là người sướng hơn? Chết sướng hơn. Còn người định cư ở Mỹ khổ muốn chết, 30 năm cày muốn chết luôn. Qua là phải hòa nhập với văn hóa, ngôn ngữ địa phương, phấn đấu làm chết cha bà nội mới là còn tồn tại. Cực khổ vô cùng. Còn người kia coi như là không cần 30 năm nữa, khỏe vô cùng. Phải không? Điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, quý vị đã là có niềm tin rồi. Đức Phật nói rằng nếu những ai mà trong giờ phút lâm chung mà niệm danh hiệu Phật Bồ Tát á, thì được chư Phật Bồ Tát rước. Quý vị tin không? Nếu tin là như vậy đó thì giờ ai sướng hơn? Ai sướng hơn? Là chứng tỏ cái người đó được Bồ Tát Quan Âm rước về đạo tràng của ngài. Là người đó là biết đâu bây giờ người ta đã giác ngộ rồi. Còn cái người mà được đi định cư, cũng niệm Quan Âm được đi định cư á, à, coi như là có phước đó, được sống. Nhưng mà sống rất là cực khổ. Nếu mà so với một người về đạo tràng Quan Âm với người sống cõi ta bà này, ai sướng hơn ai chứ? Tôi nói xong một cái như vậy, ông vô tay năm nói, thay phải trả lời như vậy con mới thỏa mãn được. Đúng là từ xưa giờ con là chưa ai trả lời cho con thỏa mãn cả. Mặc dù không biết đúng hay sai, nhưng mà đâu có bắt bẻ được, phải không? Trên lý rõ ràng như vậy. Trong kinh Đức Phật nói rõ ràng, ai mà lúc lâm chung mà niệm A-di-đà thì được rước về Tây Phương Cực Lạc. Mà ngài Quan Âm á, ngài cũng ở cõi A-di-đà. À, Nam Mô Tiền Tàng Phan Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện mà, thì ngài cũng nguyện cứ như là đưa chúng sanh về cõi Phật A Di Đà như thường. Nếu mà nói về vấn đề sanh Tây Phương Tịnh Độ thì ngài Quan Âm vẫn đưa về đó. Lúc bây giờ ông cứ ra xong xua rồi ngay tôi thường lại nói, mà không gặp mấy người nói phải nói ông thầy này ông giải thích mình rất là hài lòng và hả dạ, mặc dầu mình không biết đúng hay sai nhưng mà không có đường nào lựa chọn nữa, phải không? Không được nào lựa chọn cả. Rõ ràng như vậy mà tôi không bao giờ nghĩ ra điều đó nha. Mà tôi nghĩ lúc đó đó, do ngài Quan Âm á, ngài khai mở cho mình đó, chỉ cho mình thấy đó. Trong tức tắc thôi đó, có như là mình lúc mà nghe xong câu hỏi là mình người nóng hết trơn rồi. Nói kiểu này tiêu rồi. Cái này không cách làm gì được hết trơn á. Nhưng mà tự nhiên lúc đó nó phọt ra cái kiểu. Nó gọi là thông minh đột xuất á. Không? Mà khi mà nói xong mà mình cũng cảm thấy hả dạ nữa. Mình thấy, ồ đúng ha. À, đúng trong kinh nói như vậy à, thì đó là nói lên chỗ mà gọi là cái niềm tin đó. Chúng ta trước tiên là chúng ta phải khởi sanh một cái niềm tin như vậy. Mặc dù chúng ta không có hiểu sâu xa về cái giáo nghĩa, nhưng mà trước tiên đó, chúng ta phải sanh khởi niềm tin. Cho nên học về Phật Pháp Đại Thừa, cái việc đầu tiên đó, là phải khai mở niềm tin. Cho nên trong kinh Đức Phật vẫn nói rằng là Phật Pháp Đại Hải tính vi năng nhập. Cái biển Phật Pháp mênh mông bao la sâu thẳm đó, mà không có cái niềm tin. Mà niềm tin đây về niềm tin đại thừa nha. Chứ không phải niềm tin về Phật Pháp không. Mà Phật Pháp và phải Phật Pháp đại thừa. Phật Pháp lúc ráo. Nếu có cái niềm tin đó thì nhập vào được trong cái biển Phật Pháp này. Phật Pháp đại thừa. Cho nên cái niềm tin đối với đại thừa rất 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 là quan trọng. Và chúng ta cũng nghe nói trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói rằng là tính vi đạo nguyên công đức mẫu. Niềm tin là mẹ, là nguồn gốc sanh ra tất cả công đức. Cho nên á, cái niềm tin đó, nó còn nuôi lớn cái thiện căn. Mà thiện căn nó chính là cái Phật tánh của chúng ta. Thiện căn chính là cái hạt giống Phật. Nếu chúng ta sanh khởi cái niềm tin đại thừa đó, thì hạt giống Phật đó, càng ngày nó càng lớn. Mỗi ngày chúng ta đều niệm Phật, niệm Bồ Tát, chúng ta lạy Phật, chúng ta cúng hương, cúng hoa, đèn, vân vân. Là cái Phật giống đó, nó càng ngày nó càng trưởng dưỡng. Cho nên là trưởng dưỡng nhất thiết chứ thiện căn. À, xuất ly thanh tử, sanh tử. À, ra khỏi cái dòng sanh tử mê lu, ra khỏi cái dòng mê của sanh tử luân hồi, mà chứng đắc niết bàn vi diệu quả, là đắc được cái niết bàn vi diệu. Mà niết bàn vi diệu đó chính là niết bàn của Phật, chứ không phải niết bàn của A La Hán, không phải niết bàn của Duyên Giác, không phải niết bàn của Bồ Tát Quyền Thừa. Như vậy là chỉ cần sanh khởi một cái niềm tin thôi, mà Đức Phật khẳng định rằng ai sanh khởi cái niềm tin này thì sẽ cuối cùng là thành Phật. Nhưng mà sanh khởi niềm tin đại thừa, chúng tôi vẫn khẳng định lại như vậy. Do đó trong kinh đại thừa, Đức Phật vẫn nói, ai mà bài bác không tin kinh điển đại thừa, không tin không nói rồi, mà còn bài bác kinh điển đại thừa, kết quả là ở địa ngục, gọi là bài bác chánh pháp. Do đó mà trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật vẫn nói, Đức Phật nói tất cả chúng sanh là đều được vãng sanh tịnh độ, nếu mà phát tâm cầu sanh thì đều được vãng sanh cả, ngoại trừ là những người mà thuộc về ngũ nghịch tội, không? Và trong đó cả là phỉ báng chánh pháp. Cái phỉ báng chánh pháp và đặc biệt nhất là phỉ báng chánh pháp đại thừa. Tại khi phỉ báng chánh pháp đại thừa như vậy á, là mất đi cái giống Phật, mà mất đi giống Phật á, thì không thể nào sanh về tịnh độ được. Tại tịnh độ là cái nơi để cho giống Phật phát triển, mà bây giờ không còn giống Phật nữa thì làm sao mà sanh về đó? Cho nên Đức Phật A Di Đà có thể tiếp độ được tất cả chúng sanh, cho dù là ác cỡ nào, bất thiện cỡ nào, mà khi một khi phát nguyện và niệm danh hiệu ngài thì đều được vãng sanh về đó. Nhưng mà ngủ nghịch tội, ngủ nghịch tội là giết cha, giết mẹ, trong đó có làm thân Phật, chảy máu, giết các bậc thánh, ví dụ phá hoại hợp tăng, thì đó là những hạt giống mà đặc biệt á, tương ưng với Phật tánh á, mà mình đã đoạn hết như vậy rồi. Ngay cả vấn đề phỉ báng chánh pháp đại thừa nữa, mình không, cho dù không giết cha nè, không giết mẹ nè, không có làm thân Phật, chảy máu, không giết bậc thánh tăng, không phá hoại hợp tăng, nhưng mà mình phỉ báng đại thừa, nói là đa thừa là không có, thì như vậy là chịu thua, không có sanh được về tịnh độ. Nếu mà phỉ báng mà mạnh mẽ nữa thì có thể là bị đọa địa ngục, nó là khác. Tại vì làm mất hết tất cả hạt giống, mà tất cả thiện mà chúng ta có đó, chúng sanh mà có trên thế gian này mà có cái tâm từ thiện, có tâm nghĩ tốt đến mọi người khác á, là nó căn bản từ nơi Phật tánh mà ra. Từ nơi Phật tánh mà ra, căn bản là từ nơi Phật tánh mà phát sanh ra tất cả những điều thiện đó. Cho nên nếu mà chúng ta làm điều thiện á, mặc dù là thiện thế gian, thiện hữu lậu, không? Thế gian, nhưng mà nó tương ưng với cái Phật tánh. Chúng ta chỉ cần khởi cái niệm, chúng ta chuyển thôi. Chuyển cái niệm thiện đó qua Bồ Đề Tâm, hay chuyển cái niệm thiện hồi hướng cho chúng sanh thành Phật, thì tất cả những niệm thiện đó là nó thuộc về vô lậu, chỉ khác nhau vậy thôi. Nhưng mà chúng sanh á, thì bình thường người ta không biết, nhất là những người người ta không có đi vào Phật Pháp Đại Thừa, người ta không biết Phật tánh là gì, thì người ta chỉ biết thiện thôi. Thì nếu mà chỉ biết thiện không như vậy đó, thì nó sẽ tương ưng với cảnh giới của trời người, phước đức hữu lậu. Nhưng chính cái thiện đó, đó mà nó từ Phật tánh ra, mà đã từ Phật tánh ra thì trước sau thì những người đó cũng thành Phật. Cho nên đôi khi người ta cũng nói rằng là những người mà tôi là chỉ cần tu thiện thôi đủ rồi. Thì cũng đúng, không sai đâu. Nếu mà nói sâu xa đó, người đó biết đâu đã thẩm nhập được cái lý pháp khoa này. Nghe lời Đức Phật, làm thiện cũng thành Phật. Cho nên tôi làm thiện cũng đủ rồi. Nhưng mà tiếc thay là đa phần thì không có ai thẩm nhập được cái giáo nghĩa này cả, là chỉ nói theo bản tánh của vô minh thôi. Chỉ nói theo cái phân biệt thiện ác của phàm phu của mình thôi. Thấy mình làm thiện như vậy là đủ. Rồi dừng lại cái chỗ đó. Tôi không làm gì ác hết, thì tôi cũng không cần phải tu tập gì cả. Thí dụ như vậy. Mấy người tu tập mà chắc gì đã làm thiện như tôi. Thí dụ như vậy. Tôi không tu tập, tôi không quy y tâm bảo, tôi không thọ giới, nhưng mà tôi làm thiện còn nhiều hơn mấy người này nữa. Vẫn hơn. Thì đó nó thuộc về bắt đầu chấp ngã. Mà chấp ngã mà quan niệm như vậy á, là rất là nguy hiểm. Bởi vì nó sẽ lệch lạc, nó sẽ tà kiến. Dần dần á, mình từ trong nhà Phật giáo mà ra, cuối cùng mình bị mất đi cái ngôi nhà Phật giáo luôn. Mất đi cái hạt giống Phật giáo. Và tà kiến mình chấp rằng những cái thiện này là nó là đúng nhất. Nhưng mà nó chấp bằng một cái tâm vô minh mà nói, chứ không phải bằng bát nhã mà nói. Cho nên nó sẽ bị rất là nguy hiểm. Do đó mà khi mà chúng ta đó, Phật tử mà đã có duyên với Pháp Đại Thừa rồi đó. Hết giờ hả? Thôi, cho thêm chút xíu ha. Mình không dám phá luật lệ của ban tổ chức. Thì cho chúng ta thấy, cho nên nói lại trong Kinh Pháp Hoa, mặc dầu nói rằng là tất cả chúng sanh á, mà hành thiện lớn nhỏ gì đó là cũng đều sẽ thành Phật. Là Đức Phật nói trên cái căn bản, nói trên gốc gác, bởi vì cái thiện nó từ Phật tánh mà ra, nhưng mà phải biết cách chuyển. Cho nên những người mà làm thiện đó thì nói theo tinh thần Phật Pháp Đại Thừa là phải hồi hướng hết tất cả. Hồi hướng mà thành Phật, mà khi mà muốn hồi hướng thành Phật như vậy đó, thì cái tâm nó lại là khác. Nó không còn trụ chấp vào chỉ cái thiện này mới là đúng. Mà lúc bây giờ là Đức Phật nói thiện lớn, thiện nhỏ, thiện gì cũng phải hành hết. Quét chùa, lau bàn Phật, ví dụ vậy, thắp nhang, cúng đèn cho Đức Phật là đều trở thành pháp tối thiện, là tất cả những pháp đó trở thành, đưa đến chỗ thành Phật hết. Quý vị sẽ nhìn thấy khi mà chúng ta học những cái pháp mà để mà tu chứng giải thoát, không nói gì đến cái chuyện là phải cúng dường bông hoa, trái cây, gì, nước gì cho Đức Phật cả, không có kêu. Mà bắt cái hành giả đó vô là phải cột tâm lại vào một chỗ để mà đếm hơi thở, quán hơi thở, ví dụ như vậy. Hay là quán và thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán pháp vô ngại, đó, quán tâm vô thường, đại khái về phía cột tâm lại. Chứ không có nói đến cái vấn đề mà cúng dường. Mà cho nên những người mà tu đó mà không hiểu Pháp Đại Thừa đó, mà thấy mà chúng ta khi mà cúng dường, đảnh lễ Đức Phật, làm chùa, làm chiền đó, thì họ nói, ồ, mấy ông này tu hủ lậu, tu vậy biết bao giờ giác ngộ. Hủ lậu là người ta thấy còn sanh tử luân hồi còn xa lắm. Nhưng mà không, theo cái chân lý của Kinh Pháp Hoa mà nói, làm những việc đó là sẽ thành Phật hết. Nhưng mà với điều kiện là phải hiểu được cái tinh thần này, tinh thần của Pháp Hoa Đại Thừa. Cho nên nói chung lại, nói để chúng ta kết thúc, để thấy rằng là cái việc mà mình phải làm là như thế nào. Khi mà Đức Phật nói á, tâm mình là Phật rồi, thị tâm thì Phật, đó là thị tâm tác Phật, đó là tâm này là Phật, đó là tâm này là làm Phật. Thì như vậy á, chúng ta phải làm những cái việc gì nó tương ứng với Phật. Cho nên cái tinh thần mà của Pháp Hoa đó cuối cùng á, là vạn pháp đồng quy, tức là tất cả vạn pháp á, được quy về một mối như vậy, là để cho chỉ rõ chúng sanh phàm phu á, là đừng có tự phụ nữa, đừng có kiểu mà mặc cảm nữa, đừng thấy mình là nghiệp chướng nặng nề, đừng thấy mình là tội lỗi hoài, mà để rồi đó mình không dám đụng đến. Cũng giống như khi chúng ta nói thọ giới, không dám thọ giới, bởi vì thọ giới như vậy á, là mình thấy mình không giữ được, mình sợ hãi. Nhưng mà nó không phải như vậy. Khi mình không sợ hãi, mình không thọ giới á, rồi cuối cùng á, là mình vẫn phạm vào những cái điều mà bất thiện như vậy, mình chấp nhận, rồi mình bị cuốn lôi trong sanh tử luân hồi, thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái lý Pháp Hoa á, là muốn thức tỉnh chúng sanh á, tất cả đệ tử Đức Phật và chúng sanh á, là phải biết rằng tâm này là Phật. Đã tâm này là Phật rồi đó, thì đừng làm cho cái tâm này nó bị mất mát hư hao đi. Cũng giống như là cái tâm Phật đó giống như là một viên ngọc quý, thì đừng để cho cái viên ngọc nó bị trầy trụa, đừng để cho viên ngọc đó bụi nó bám, đừng để cho cái viên ngọc đó rác rưởi rồi nó che lên, che kính lên, mà phải làm sao cho cái viên ngọc đó sáng, sáng rỡ lên. Cho nên một khi mà chúng ta đã chấp nhận tâm mình là Phật rồi đó, thì tự nhiên mình tinh tấn, mình chịu tu, mình chịu học, mình chịu cực, chịu khó, chịu khổ. Cho nên hai câu đối phía sau nhà tổ vì đi vô mới thấy ha, không biết ai viết đó, thầy nào viết đó, coi như là sao đi chơi vậy đó. Ở ngoài đời thế gian đi chơi á, rồi đi chơi rồi để rồi phước nó hết, nhưng mà nếu mà đi chùa đó thì phước nó vẫn là được trưởng dưỡng, được tồn tại. Ai câu đối phía nhà tổ, quý vị ra coi phía sau á, phía ngoài trước khi đi vô nhà tổ đó, đúng như vậy. Thì tất cả thế gian này là chúng ta đang có, nhưng chúng ta đang có là nhân quả. Chúng ta giàu có, chúng ta sung sướng cũng là nhân quả do mình tạo nên. Việc hưởng là mình cứ việc hưởng, mai cấm cản cả. Nhưng mà Đức Phật nói con cũng hưởng, nhưng mà con nhớ tạo thêm phước nha. Nếu con hưởng không thì phước nó hết, thì kiếp sau là khổ ghê lắm. Cho nên phải tiếp tục tạo phước. Thì cái Pháp Hoa mà đưa đến là mình làm cái gì, cho dù mình đi bố thí, mình giúp cho một con chim nó ăn, mình bỏ thả một cái hạt bắp xuống cho con cá nó chơi, nó giỡn ăn vậy đó, là bằng một cái tâm bố thí và bằng cái tâm cầu nguyện rằng tất cả những chúng sanh này đều thành Phật hết. Thì đó là nó ứng hợp với cái tư tưởng Pháp Hoa. Và khi tâm mình là Phật rồi thì mình không thể nào giải đãi được, phải không? Không thể nào giải đãi. Là một ngày á, ít ra là mình cũng phải có tụng một thời kinh ngắn, đó là 5-10 phút, hoặc giả là mình làm việc tay chân gì mình luôn luôn nghĩ tưởng đến Phật. Nghĩ tưởng đến Phật là nghĩ tưởng đến cái bản thể của mình. Ví dụ mình nói Nam Mô A Di Đà Phật khởi lên trong tâm mình, là lúc đó là cái bản thể đang nghĩ tưởng đến bản thể Phật của mình. Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, ví dụ như vậy, là nghĩ đến cái bản thể từ bi vốn có của mình. Mà cứ niệm Quan Âm hoài chừng nào là tự nhiên cái bản thể từ bi nó cứ xuất hiện. Mà cái nó gọi là diệu lực Bồ Tát đó, cái lực mà nó vi diệu này á, mà không cần làm ra gì cả, nhưng mà tất cả nó trở thành một cái sự mà tác dụng về từ bi rất là mạnh. Đó là cái lực từ bi của Ngài Quan Thâm Bồ Tát, nó là như vậy. Cho nên nói như vậy để cho tất cả chúng ta để có một cái khái niệm, có một cái niềm tin về cái tư tưởng Pháp Hoa. Và tất cả chúng ta tu nha, cho dù bất kỳ pháp môn nào đi chăng nữa cũng quy về chỗ Pháp Hoa này, là chỗ thành Phật. Cho nên rồi một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ được nghe liễu nghĩa về Pháp Hoa. Nếu mà đúng thời tiết như nhiên phước đức á, là quý Ngài sẽ nói về cái liễu nghĩa Pháp Hoa này chúng ta nghe. Mà nghe xong là đã đời, có lẽ nghe xong chúng ta bắt đầu bãi bay thế gian này là vừa là kiểu sau. Giờ Đà Phật, tôi cầu chúc quý vị một mùa an lành ha. Và tháng này thì cũng là tháng của Ngài Quan Âm, chúng ta cũng sanh khởi niệm tín với Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Giờ Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về Khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.